đến pháp thứ tư là thế đệ nhất. Người này tăng tiến nhất tâm, rất nhàm chán thế giới, muốn biết rành rõ tướng tứ đế để tiến đến niết bàn. Trong nhất tâm như thế gọi là thế gian đệ nhất. Một thời trụ tứ hạnh vô thường, khổ không vô ngã, quán một đế khổ, pháp nhẫn và các cái khổ duyên. Thế nào là quán ngũ ấm? Trong dục giới là vô thường, khổ không vô ngã. Đây là tâm nhẫn vào trí tuệ, cũng là tâm vương và tâm sở tương ưng, gọi là khổ pháp nhẫn. Đây tôi giải thích từ chặn cho quý vị thấy rõ cái ý này. Gọi là thế đệ nhất. Thế đệ nhất tức là cái đệ nhất ở trên cuộc đời này. Người tiến tới chỗ này là người đệ nhất trong đời. Nói là người này tăng tiến nhất tâm, tăng tiến nhất tâm, rất nhàm chán thế giới, muốn biết rành rõ tướng tứ đế để tiến đến niết bàn. Như vậy mình tăng tiến, mình nhất tâm, nghĩa là đối với thế giới này mình không còn có cái luyến ái nó nữa, muốn thấy rõ cái pháp tứ đế để đến niết bàn, thì đó gọi là thế đệ nhất. Một thời trụ tứ hạnh, nghĩa là một lúc mình sống hay là mình quán đủ tứ cái hạnh. Tứ hạnh là gì? Một là vô thường, hai là khổ, ba là không, bốn là vô ngã. Như đối với thân này, chúng ta thấy nó là vô thường. Quý vị xét có đúng vậy không? Thân có phải vô thường không? Như vậy thì mình xét cái thân này là vô thường, thân này là khổ, phải không? Như vậy thì xét nó là vô thường, nó là khổ. Mà nó là vô thường, nó là khổ thì nó là không thiệt, nó là không. Nó không thiệt thì không có chủ tể, là vô ngã. Như vậy thấy tường tận rõ ràng cái thân năm uẩn này là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Thấy được như vậy, đó là mình từ quán một đế khổ pháp nhẫn mà và các cái khổ duyên, tức là các cái duyên khổ về đó nó liên hệ, chúng ta đều thấy rõ hết. Cho nên ở đây mới đặt câu hỏi: thế nào là quán ngũ ấm? Trong dục giới là vô thường, khổ không vô ngã, đó là cái thân năm ấm ở trong cái quả dục giới này. Tại sao nó là vô thường, là khổ, là không vô ngã? Thì đây giải thích. Nó nói rằng trong tâm mình nhẫn vào cái trí tuệ. Trí tuệ đó là cái trí tuệ của chính mình, rồi cũng là cái tâm vương và tâm sở tương ưng, cho nên gọi là khổ pháp nhẫn. Nghĩa là dùng cái trí tuệ thấy tất cả tâm thân ở trong cái ngũ ấm này nó là cái không có quý, không có thật. Mình an trú được chỗ đó, gọi đó là khổ pháp nhẫn. Bây giờ tiếp: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp và các hạnh không tương ưng với tâm, đời hiện tại, đời vị lai, tất cả pháp vô lậu ban đầu, gọi là khổ pháp nhẫn. Ở đây mình quán thân nghiệp của mình, khẩu nghiệp của mình, ý nghiệp của mình và các hạnh nó không tương ưng với tâm. Không tương ưng với tâm tức là tất cả những cái hạnh đó nó không thích hợp với cái chỗ nhất tâm trong đời hiện tại và đời vị lai. Tất cả pháp vô lậu ban đầu nó được hiện ra thì gọi đó là khổ pháp nhẫn. Tức là nhìn thấy cái khổ của ba nghiệp vân vân, tâm mình không có dính với nó, được vô lậu thì gọi đó là khổ pháp nhẫn, tức là nhờ cái pháp khổ mà mình an trụ được cái chỗ chân thật. Thứ lớp sanh khổ pháp trí, khổ pháp nhẫn, trí đoạn khí sử khổ pháp, được chứng đạo. Đây là những cái từ ngữ khó. Nếu mình tu mà tiến lên đây rồi thì theo thứ tự mà để phát cái trí, cái pháp trí sanh gọi là khổ pháp trí, tức là cái trí sanh ra thấy được cái pháp khổ, cái trí sanh ra thấy được cái pháp khổ, rồi cái khổ pháp nhẫn, cái trí sanh ra mà để thấy được cái pháp an nhẫn này, rồi trí đoạn khí sử khổ pháp được chứng đạo, tức là cái trí mình sinh ra thấy những cái trói buộc của khí sử đó, mình dứt, mình trừ, mình đó thì gọi đó là đi đến chỗ chứng đạo. Đây mới ví dụ, ví như hai người đối địch, người cầm đao bén, một người cầm dây trói, thì người cầm đao giết được người cầm dây. Cũng như dao bén chẻ tre qua mắt dễ dàng, do công phu của nhẫn trí hay đoạn được kiến chấp ràng buộc trong dục giới và mười môn kiến sử. Ở đây giải thích cho chúng ta thấy, sở dĩ chúng ta tu mà đạt được kết quả đúng như nguyện của mình là vì sao? Là vì mình khéo dùng trí tuệ quán chiếu để dẹp bỏ những cái phần kiến sử, dẹp bỏ những phần phiền não. Mà vì phần kiến sử, phần phiền não giống như sợi dây, còn cái trí của chúng ta giống như là cây kiếm hay là cái dao. Như vậy cho nên đây mới ví dụ hai người đối địch nhau, một người cầm đao bén, một người cầm dây trói, thì người cầm đao giết được người cầm dây. Phiền não nó ràng buộc chúng ta ví dụ như là dây, còn cái trí tuệ nó cắt đứt phiền não giống như là cây kiếm. Như vậy thì người cầm kiếm thì cắt được dây, phải không? Vì chỉ có kiếm mới cắt được dây, chứ ngoài kiếm ra làm sao cắt được dây. Cho nên chúng ta tu mà cầu Phật cho mình hết đó là không phải là kiếm rồi, phải không? Mà phải quán chiếu, thấy rõ tường tận thân này, thấy rõ tường tận cái phiền não để mà mình tiêu diệt nó. Thì như vậy đó là mình cầm kiếm để mà dẹp phá các cái, cắt đứt các cái dây phiền não trói buộc. Như vậy thì kiếm nhất định cắt được dây, chứ dây không có trói được kiếm. Đó. Như vậy thì chỉ có trí tuệ mới dẹp được phiền não, chứ không có trí tuệ thì không thế nào dẹp được. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, cũng như dao bén chẻ tre qua mắt dễ dàng. Đó. Cầm cái dao bén chẻ cái tre, tuy cái tre nó có những mắt cứng mà mình chẻ nó cũng qua dễ dàng. Đó để nói rằng cái trí tuệ là cái nhạy bén, nó tiêu trừ được những cái trở ngại, những cái chướng trên đường tu. Tu mà không có trí tuệ thì không bao giờ dẹp được cái chướng. Mà sở dĩ dẹp chướng được là bởi trí tuệ mình nó được mạnh mẽ, bén nhạy. Như vậy thì quý vị nhớ, tu theo Phật mà không dùng trí tuệ thì thật là thiệt thòi, phải không? Thiệt thòi to lắm. Do công phu của nhẫn trí hay đoạn được kiến chấp ràng buộc trong dục giới và mười món kiến sử, do cái công phu tu bằng cái trí tuệ an nhẫn, cho nên mình mới dẹp được những cái kiến chấp ràng buộc trong dục giới này, cũng như mười món kiến sử kia. Như vậy thì càng tu chúng ta càng diệt trừ được các thứ trói buộc, mà các thứ trói buộc đó diệt được thì không còn bị nó lôi dẫn chúng ta vào trong cõi dục giới này nữa. Đó gọi là giải thoát sanh tử. Bởi vậy nói tới giải thoát thì quý vị nhớ rằng vì bị ràng buộc, mà ràng buộc cho nên chúng ta mất tự do. Và cắt đứt những sợi dây ràng buộc là chúng ta tự do. Tự do là giải thoát. Mà cái gì ràng buộc? Là phiền não, là kiết sử của mình, chứ cái gì hết. Như vậy phiền não của mình, rồi dùng cái trí tuệ, trí tuệ của ai? Cũng của mình, mà dẹp nó. Như vậy thì mình tu là một sự tranh đấu mãnh liệt. Tranh đấu với ai? Tranh đấu với mình, chứ không tranh đấu với ai hết. Cho nên cái người biết tu rồi, đi đứng nằm ngồi gì cũng là một cuộc tranh đấu hết. Còn người không biết tu thì thả trôi, phải không? Để cho những cái hư, cái xấu nó xúi dục, nó dẫn đi. Còn mình biết tu rồi, lúc nào cũng là tranh đấu. Vừa có một niệm không tốt là dẹp liền, vừa có một cái nghĩ sai lầm là chặn đứng lại, thì đó là tranh đấu. Mà tranh đấu với mình mà thắng được nó thì sao? Quý vị thấy, đây tôi nói xa một chút, như trong kinh thường nói câu thắng một vạn quân không bằng thắng mình. Thắng mình mới là chiến công oanh liệt. Thì quý vị kiểm lại coi, trên thế gian này có nhiều ông vua mà họ cầm quân lấy nước này dẹp nước kia không biết bao nhiêu, nhưng mà tới bây giờ có ai thờ ai lại mấy ông đó không? Còn ông Phật mình thì sao? Ông không có đi chiếm đất đai của ai hết, ông chỉ thắng ông, thắng cái phiền não, thắng những cái giặc kiết sử đang trói buộc, dẹp sạch nó, thắng được nó rồi. Tới bây giờ chúng ta lại hoài không chán, phải không? Như vậy thì ai hơn? Mấy ông vua nổi tiếng hồi xưa đâu có bị được với ông Phật. Như vậy thì mới đúng là thắng một vạn quân không bằng thắng mình. Thì như vậy, giả sử chúng ta quay lại quán chiếu dẹp phiền não chúng ta, ai nói chúng ta khờ, nói chúng ta dại, thì quý vị mới nghĩ sao? Nên buồn hay nên cười? Cái việc làm của mình là cái việc rất khó. Họ không tán thán thì thôi, họ lại còn chê cười, thì đó là cái người đáng thương chứ không có đáng giận, phải không? Bởi vậy tôi nói, nếu mà ông Phật mình ngày xưa ai chọc tức ngày ngày cãi lộn như mình bây giờ, thì bây giờ chúng ta có lại không? Có thờ không? Sở dĩ người ta chọc tức, ta chửi bới đủ thứ hết, mà ngài thản nhiên tự tại đi qua, không có một chút gì buồn phiền giận tức, cho nên chúng ta mới lại. Như vậy thì cái nhẫn an trú được trong cái trí tuệ thanh tịnh này là cái điều phi thường, chứ không phải là việc thường. Bởi điều phi thường cho nên nói tu là khó. Khó là cái chỗ đó nó rất là tế nhị, mà nó lại phải có can đảm mạnh mẽ mới thắng. Thí dụ giờ quý vị đói bụng mà đi qua một cái quán cơm thơm phức mà làm chủ đừng thèm đó, dễ hay khó? Nghĩa là qua cái quán cơm thơm mà mình vẫn thản nhiên đi, không thèm không gì hết, đó là mình thắng mình, phải không? Còn qua đó cái thì vừa giấy niệm thèm, cái đừng ngó quán cơm, rồi nghĩ chuyện này chuyện nọ lung tung, thì đó là thua. Như vậy thì chính cái sức mạnh để chiến thắng mình đó, sức mạnh đó làm cái sức mạnh phi thường chứ không phải là thường. Mà người làm được việc đó mới gọi là cái người phi thường. Cho nên chúng ta tu tuy thấy bên ngoài khờ khạo, nhưng mà sự thực chúng ta đang làm cái việc phi thường chứ không phải là cái chuyện thường. Nghĩ vậy rồi tất cả ai nói gì thì cười thôi, không buồn không giận gì hết. Đó là chúng ta tiến, chúng ta tu có kết quả. Bây giờ được cái vị đẳng trí chưa được vô lậu trí, chỉ được vô lậu huệ, khi ấy thành tựu một trí. À, mấy cái từ này rất khó. Bấy giờ được vị đẳng trí. Vị đẳng trí tức là cái trí mà nó chưa được bình đẳng, à, chưa được vô lậu trí, tức là chưa được cái trí vô lậu, chỉ được huệ, vô lậu huệ, không được cái vô lậu trí mà được cái vô lậu huệ. Cái chữ này quý vị nghe có khó không? Lâu nay chúng ta cứ nói trí huệ, mà trong này lại nói chưa được vô lậu trí, chỉ được vô lậu huệ. Thì như vậy cái huệ với cái trí nó khác chỗ nào? Trí là cái nhận xét chín chắn đúng đắn, huệ là cái sáng. Cho nên nói người đó có huệ là người đó sáng lắm, phải không? Sáng mà sáng cách tự nhiên, chứ không phải sáng bằng cái nhận xét tinh vi của mình. Cái nhận xét tinh vi đó là trí, còn cái huệ đó là chỉ được sáng. Cho nên cái người đời đi học á, có người thì học họ nhận định chín chắn, họ phân tích rành rẽ, họ nhớ, họ hiểu bài một cách thấu đáo. Còn có người thì không có nhận định như vậy, nhưng mà họ học bài rất mau thuộc, phải không? Còn có người nhận định hay lắm, phân tích rành rẽ lắm mà học lâu thuộc. Thì như vậy hai người đó là sao? Ai là trí, ai là huệ? Có cái huệ mà không có cái trí. Bởi vì trí là đi sâu, là moi tìm đó. Còn cái huệ thì nó phẳng lặng thôi, nó sẵn sáng rồi thôi. Như vậy cho nên cái huệ nó dễ kiếm hơn cái trí. Vì vậy mà đây mới nói chưa được vô lậu trí, chỉ được vô lậu huệ. Khi ấy thành tựu một trí, như vậy là thành tựu một trí. Trong tâm thứ hai thành tựu pháp trí, khổ trí, đẳng trí. Qua tâm thứ ba và thứ tư thành tựu được tứ trí, khổ trí, pháp trí, tỷ trí, đẳng trí. Trong đạo pháp diệt đế, mỗi trí được tăng, người ly dục thành tựu tăng trưởng tha tâm trí. Như vậy thì đây là để chỉ cho cái người tu qua tới cái phần thế đệ nhất. Chữ thế đệ nhất là trên đời là bậc số một, nhưng mà nói trên đời bậc số một người ta không hiểu. Nhưng mà đây nói rằng trong cái cõi đời phàm tục hay là cái cõi dục giới này, người đó là người đệ nhất sắp vượt qua khỏi. Người sắp vượt qua khỏi cái dục giới đó là cái người bậc nhất, cho nên gọi là đệ nhất, thế đệ nhất. Như vậy trong đây qua được cái bậc này thì phải có những trí nè. Một là khổ trí nè, hai là pháp trí, ba là tỷ trí, bốn là đẳng trí. Đó, tôi giải thích sơ mấy cái trí này cho quý vị hiểu. Khổ trí tức là cái trí thấy tất cả pháp sinh diệt là khổ đau, thấy rõ ràng. Mà thân năm ấm là thân sinh diệt, cho nên nó thấy thân này là khổ, không nghi ngờ. Rồi pháp trí tức là trí thấy được tất cả pháp, mà chữ pháp này nó cả lẫn tất cả những cái thứ sự vật bên ngoài, mà cũng là cái nội tâm của mình nữa. Rồi trí thấy vật, thấy tâm, như ở trước tôi đã nói thì chữ pháp nó gồm cả tâm pháp và các cái sắc trần, pháp trần ở ngoài nữa. Vì vậy cho nên cái trí này nó rộng hơn, nó thấy cả trong cả ngoài rõ ràng. Rồi cái thứ ba là tỷ trí. Tỷ trí tức là cái trí so sánh à, so sánh nhận định bên nào là khổ, bên nào là vui, bên nào là trầm luân, bên nào là giải thoát. Mình thấy rõ, không có nghi ngờ gì nữa. Rồi tới cái cuối cùng là đẳng trí, tức là cái trí bình đẳng, nhìn tất cả sự vật đều thấy đúng như nhau, không có sai biệt. Ví dụ nhìn các pháp rõ ràng biết nó là duyên hợp, hư giả, pháp nào cũng như pháp nào, không có chút nghi ngờ gì nữa, thì đó là đẳng trí. Như vậy thì trong đạo pháp diệt đế, mỗi trí được tăng. Nghĩa là đối về cái đạo pháp đứng về mặt diệt đế đó, thì cái mỗi trí của mình được tăng trưởng. Nhờ mỗi trí tăng trưởng cho nên người ly dục thành tựu tăng trưởng tha tâm trí, lìa tất cả cái tham dục ái trên thế gian, rồi mình tăng trưởng được cái tâm tha tâm thông đó. Vì vậy cho nên nó sắp có được ngũ thông đó. Như vậy thì được ngũ thông đó là chứng quả. Đoạn này mới chuẩn bị từ cái thế gian trần tục sắp vượt qua cái bậc thánh, cho nên gọi đó là tứ gia hạnh, tức là bốn cái hạnh chuẩn bị để tiến lên từ phàm sang thánh. Vậy cho nên gọi là tứ gia hạnh. Thì như vậy hôm nay tới đây hết cái đoạn này nghỉ, để rồi sau sẽ dẫn tiếp về tứ quả thanh văn. Trước khi nghỉ tôi nhắc lại, tháng sau chúng tôi giảng ở đây nhằm ngày 27 tháng 5 dương lịch, ngày 24 tháng 4 âm lịch.